Qua câu chuyện thứ 16 ở trong kinh Bách Dụ, một cái kinh, cái câu chuyện mà nói rằng lấy mía mà cưới mía. Câu chuyện này kể rằng là xưa có hai người cùng nhau trồng mía, thì hai người này mới ước hẹn với nhau rằng nếu người nào mà trồng mà tốt hơn thì được thưởng, còn người nào mà trồng tệ thì sẽ bị phạt. Thì bây giờ một trong hai người nói trên đó mới suy nghĩ rằng nước mía vốn là nó ngọt, cho nên nếu mà mình lấy nước mà mình tưới vào cây mía thì khẳng định là cây mía nó càng ngọt hơn nữa, và như vậy thì chắc chắn là mình thắng rồi. Và người này nghĩ như thế rồi thì cái chỗ mía sẵn có của người này bao nhiêu đó, thầy đều đem ép hết và đem tưới cho cây mía, hầu đạt được một mục tiêu là mình sẽ thắng, là cây mía của mình sẽ là ngọt gấp bội lần cây mía của người kia. Thế nhưng kết quả thì lại trở ngược lại, là bao nhiêu cái gốc mía đó đều bị héo chết. Thì người đời cũng vậy, có đôi khi họ muốn cầu những cái phúc báo với lại hành thiện, thế nhưng mà họ lại không có từ nỗ lực ra để mà làm nó, mà lại ỷ vào trong cái sự mà giàu có quyền thế của mình để mà trấn áp những cái người dưới, rồi thì tìm cách chiếm đoạt tài sản của họ, dùng làm chuyện từ thiện cũng như rằng là phúc thiện, rồi nghĩ rằng do như vậy mình sẽ được những cái thiện báo. Nhưng mà nào dè đâu chỉ đạt được toàn là tai ương mà không thấy phúc báo. Giống như cái kẻ mà ép mía thì cả vốn lẫn lời đều bị mất, có nghĩa là mía sẵn có cũng tiêu hủy, mía chưa có cũng không có thể nào lên được. Cái câu chuyện này nói lên một cái tính chất ngu nữa, tính chất ngu thứ 16. Ngu thì có vô lượng ngu, nhưng mà đây là chỉ mới kể đến 16, nếu mà kể tới vô lượng thì chắc mình ngạt thở ấy. Vậy nhưng mà mình vẫn hít thở một không khí ngu đó mà sống bao nhiêu đời rồi, thành ra vì vậy mê hoạch toàn là tai ương mà không thấy có thiện phúc ở đâu hết, mà chỉ thấy tai ương, mà cả vốn lẫn lời ở trong mỗi kiếp đều bị tiêu rụi hết, để rồi kiếp sau chỉ có hiện hữu để trả nợ thôi, trả nợ bằng muôn vàn tai ương. Đấy, nói một cách rõ rệt nữa là để trả nợ bằng muôn vàn đau khổ và sự chết. Rồi lại tiếp tục trong cái đời sống đó, có được một chút phước nào lại cũng thiếu, làm được bao nhiêu những cái gì kể tính là phước nhưng mà chung cục thì lại không phải là phước, mà lại vẫn là tai ương. Cho nên tai ương cứ chật chồng lên, tích lũy từ bao đời. Rồi thì đến cái đời nào đó, khi mà mình được thức tỉnh, được thiện tri thức, giác ngộ, mình biết được rằng là mình vốn dĩ rằng là phúc mỏng mà nghiệp dày, cho nên vì như vậy lật đật phải lo đi tu phúc, và hơn nữa là tu cả huệ nữa. Thế nhưng mà điều đâu có thể nào rằng với bao nhiêu cái kiếp như vậy mà mình chỉ một lần tu phúc thôi là xong ngay cái món nợ đó. Cũng như là mình nợ quá nhiều rồi, cũng như là những học sinh vay tiền nhà nước để mà đi học, rồi thì nghĩ rằng là vay đi học như vậy cả bao nhiêu năm trời ở trong trường đại học, tích lũy lên làm một cái món nợ chồng chất và to lớn, rồi lại nghĩ rằng là mình chỉ một lần thôi là trả sạch cái món nợ nói trên, đâu có dễ như vậy. Phải chi một món nợ mà món nợ ăn cà rem á, thì được. Nhưng mà nếu với một cái món nợ học cho đến mức thành tài á, thì đôi khi cũng phải trả hết nửa cuộc đời. Thế làm sao mà lại có cái chuyện mà dễ dàng như vậy? Vì khi mà mình tư duy như thế đó thì là nó lại thêm một cái gọi rằng là nó lộ ra một hiện nguyên hình ra một cái nguyên nhân để mà tại sao phúc vê huệ của mình á khó thành mà nghiệp tham sân si của mình á thì nó lại dễ thành như vậy. Thì đó, trong ngay khi mình muốn tu phúc nó, mình đã lộ ra một cái tính tham ở trong đó. Tức là mình cứ nghĩ rằng là tôi chỉ chịu khó làm cái phúc này, nó là tôi trừ hết tất cả những cái mà gọi là nghiệp chướng sâu dày của tôi hàng bao nhiêu kiếp. Đâu có được đâu. Không có thể nào mà làm như vậy được, không thể nào mà thành tựu như vậy được. Thành ra đương nhiên cái phúc đó của mình không phải là cái phúc đúng thật. Tức là cái phúc mà gọi rằng là vì mọi người mà xả thân. Nhưng mà cái phúc này lại là gọi là vì món nợ mà làm phúc. Chứ không phải là vì mọi người để làm phúc. Rồi một cái điều nữa, khi mà mình dùng biết bao nhiêu những cái thủ đoạn trong cái cuộc sống của mình, tức là bao nhiêu cái nghiệp chướng đó để mình chồng chất lên tất cả những cái mà quyền thế hay là giàu có của mình, đều bằng tất cả những cái phương diện mà rằng là cướp đoạt của người, rồi lấy những cái thứ nói trên nó đi làm phúc, lấy một phần thôi, đi làm cái phúc nó với mong cầu rằng mình sẽ được tiếp tục có phúc. Nhưng mà nào dè đâu rằng là cái phúc hiện tại của mình cũng chưa thật là phúc, mà chỉ là một món nợ thôi. Cũng như một kẻ bần cùng đi vay được một số tiền, rồi khi có số tiền nó trong tay là nghĩ rằng đó là tài sản của mình, nhưng mà kỳ thật đâu phải tài sản của mình đâu, món nợ. Mình trông vẫn không có một chút tài sản nào hết. Rồi thì đi bao nhiêu, đương nhiên như thế thì cái phúc của mình đang có đó, nó cũng bản chất thật của nó cũng đã không phải là phúc. Xong rồi mình lại muốn làm cho cái phúc đó tăng trưởng. Một cái phúc bản chất của nó đã không đúng thật mà lại muốn làm cho nó tăng trưởng bằng tất cả những cái cách nói trên đó, thì hóa ra chỉ tăng nợ chứ không phải là tăng phúc. Có nghĩa rằng là một kẻ đang nghèo vay tiền, xong rồi ngỡ rằng là mình tự nhiên là giàu, xong mới suy nghĩ rằng cứ đi vay là có tiền nhiều cho nên giàu, rồi càng vay rồi càng tưởng tượng là mình giàu, nhưng mà kỳ thật ra thì món nợ nó càng to chứ không phải giàu. Thì cái kẻ mà làm tất cả những cái vấn đề gọi rằng là hành ác á, để mà tích tụ tất cả những cái mà mình ngỡ là phúc, tức là những cái tài bảo gì đó, xong rồi mình lại dùng cái đó đi để mình làm phúc, để mà mình mua cái phúc thêm, mình dùng cái món nợ nói trên đó, đó. Thành ra chung cục ra đó thì cái phúc của mình tạo đó nó không phải là một cái phúc đúng thật, mà nó là một cái thứ phúc gọi rằng là một cái phúc của cái sự mà nợ nần chúng sinh, cướp đoạt của chúng sinh, nợ nần của chúng sinh, vay mượn của chúng sinh. Nó chỉ là một cái phúc như vậy. Càng 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 tu bồi cái phúc đó, đó thì là càng tu bồi cái gốc của cái vấn đề gọi là tai ương mà chúng sinh không hiểu như vậy. Qua cái câu chuyện này mình có thể kể một cái câu chuyện để mà chứng minh ghê lắm á. Câu chuyện của Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa một ngày mới suy nghĩ mình làm sao phải thắng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, làm sao cái giáo pháp của mình phải lôi cuốn hơn để cho quần chúng tin nghe hơn. Cho nên vì vậy Để Bà Đạt Đa bèn ra lệnh cho đệ tử: từ nay trở đi phải ăn chay trường, không phải chỉ ăn ngũ tịnh nhục mà là ăn chay trường. Thì khi có người đem chuyện đó mà hỏi Như Lai, nói rằng Đề Bà Đạt Đa lúc này rất là có tinh thần của từ bi, thành ra Đề Bà Đạt Đa bèn hạ lệnh cho đệ tử của mình ăn chay trường trước Đức Phật nha. Thành ra điều đó chứng tỏ là Đề Bà Đạt Đa bây giờ tu gớm á. Thì Đức Phật mới nói rằng cái vấn đề mà quyết định của Đề Bà Đạt Đa là ăn chay trường cũng như bắt đệ tử của mình ăn chay trường không phải là một quyết định của từ bi mà là quyết định của một sự tham vọng, vì mưu toan tính toán hơn thua cho nên sử dụng tới cái vấn đề của đạo đức từ bi, đem từ bi đạo đức đã trở thành một cái vũ khí, một cái bậc thang để mưu cầu lên đến cái đỉnh của danh lợi. Thành ra cái vấn đề mà chay trường nó của Đề Bà Đạt Đa chẳng có một công đức gì cả, chẳng có một cái tính từ bi nào, cho nên không có công đức. Đề Bà Đạt Đa đem cái gọi rằng là phúc là chuyện ăn chay để mà trồng cái cây phúc cho mình, nhưng cây phúc của Đề Bà Đạt Đa suy nghĩ đó là danh vọng, là danh văn lợi dưỡng. Đem cái vấn đề thiện pháp đi trồng tưới cái cây đó, nhưng mà chính cái đó đó, chính cái đem cái thiện pháp qua đi tưới đó mà thiện pháp của Đề Bà Đạt Đa khô héo và chết sạch. Đề Bà Đạt Đa chỉ còn có ác pháp, tức là sự khô héo và chết sạch, mà bao nhiêu thiện pháp nó đều tiêu hay ma hết, là bởi cái lý lẽ rằng Đề Bà Đạt Đa đem thiện đi tưới thiện, nhưng bằng một cái bản chất của mưu toan tính toán, dùng tất cả những cái phúc đức đó, lợi dụng tất cả những cái phúc đức đó, những cái từ thiện nói trên đó để mà đoạt cho được cái tham vọng ác của mình. Mọi cái tham vọng đều thuộc về rằng là tham sân si, với lại thuộc về ác pháp. Thì cũng giống như cái người ngu ở đây, vì vấn đề hơn thua, vì vấn đề đấu tranh hơn thua, cho nên khởi ra những cái tư tưởng làm thế nào để thắng. Cho nên gã ngu để nói rằng nếu mình dùng nước mía nó ngọt sẵn rồi mình tưới xuống mía thì mình thắng chắc. Thành ra cái này chỉ là một cái ví dụ để cho mình thấy rằng cái khi á mà người ta muốn trồng cây, tức là muốn được một cái thành quả, người ta gieo nhân, người ta muốn thành quả, người ta lấy tất cả những cái quả mà tốt, tươi, thơm, ngon, ngọt ngào đó, người ta đem người ta tưới xuống cái gốc đó để mà người ta hy vọng rằng đó, cái quả thiện nó càng thiện hơn. Nhưng mà nó bằng tất cả những cái tâm mà gọi rằng là như Đức Phật mà nói về Đề Bà Đạt Đa vậy, nó không phải là một tâm thiện thật, cho nên cái thiện pháp nó chết liền. Thành ra vì như vậy đó mà cây thiện không có chỗ, mà cây ác nó sinh, cho nên vì như vậy cái quả nó nghịch lại cái ý của cái người đó, cho nên Đề Bà Đạt Đa phải xuống địa ngục mà thôi. Thành ra gã ngu này á cũng giống như Đề Bà Đạt Đa vậy đó. Ngoài ra thì bây giờ mình tư duy về cái vấn đề rằng là tại sao gã này dùng nước mía tưới, nước mía tưới mía mà không có thành công. Cái thứ nhất rằng là gã này không có một cái hành đúng với thật đức năng. Gã này không hiểu một điều rằng từ hồi nào đến giờ muốn được cây mía thì những cái yếu tố đó cần là cần có cái gốc rễ của mía, cần có phân, cần có nước tưới, cần có người chăm sóc. Tất cả những trợ duyên nói trên đó, những nhân và duyên nói trên đó tụ tập lại thì nó thành một cây mía. Cái gốc của nó, cái chủng từ của nó đã có tất cả những cái tính chất đầy đủ của cái thân cây tròn trịa, của cái hình thù như vậy, cái nội dung như vậy, cái hình thức như vậy. Cái hình thức thì là một cây mía, cái nội dung thì ngọt ngào. Thì tất trong cái chủng từ nó có sẵn tất cả những cái nội dung hình thức nói trên, nó chỉ cần có tất cả những cái trợ duyên, mà những cái trợ duyên nó hợp thành thì cái cây mía đó nó sống, nó lên. Gã này không theo một cái quy luật thiên nhiên nó, phá cái quy luật thiên nhiên nó, là không có sử dụng nước trong nữa, mà gã này lấy nước đường, nước mía, lấy nước ngọt. Cũng giống như bây giờ gã nào không lấy nước mía thì nói là mình có thể trồng ra một cây mía coca. Cây mía này ép ra toàn là chất coca mà lại còn pha với nước mía nữa, để đem coca đi tưới. Hoặc là suy nghĩ rằng mình trồng một trái cam coca, vắt ra là màu coca, uống lại có sủi bọt, rồi mới đem coca cola tưới xuống cái chủng tử của cây cây cam. Thì gã này không hiểu được tất cả những cái yếu tố. Nếu mà mình nói theo nho mới đạo á, là không có hiểu được cái thiên nhiên tính, cái sự vận hành của thiên nhiên, cái định luật đó của thiên nhiên, cũng như là thiên nhiên sinh ra cái, nó là như thế rồi. Có nghĩa là con cá là phải sống ở dưới nước, thế mình làm ngược thiên nhiên đó, thì con cá nó chết, tức là mình cho nó lìa nước thì nó chết. Con chim thì nó phải bay ở trên không, bây giờ mình cho nó lặn ở dưới nước thì nó chết thôi. Chẳng ai biết tại sao, chỉ biết một điều rằng là tính thiên nhiên nó vậy. Thành ra thuận thiên đó thì tồn, là thuận thiên giả tồn, mà nghịch thiên nó giả tử. Là cứ thuận theo tất cả những cái gì đó của tạo hóa, của nhân sinh đó, thì nó sinh tồn. Mà ngược lại với tất cả những cái định luật và tạo hóa đó đó thì nó diệt vong. Nếu mình nói theo Khổng mấy đạo, tư tưởng của Khổng đạo, Khổng giáo mấy đạo giáo, mà mình nói theo đạo Phật thì là hợp duyên, là nó có những cái nhân duyên nó hợp với nhau được, và có những cái nhân duyên nó không hợp với nhau được. Nếu mà mình không biết điều hòa nhân duyên thì nó trở thành một cái kết quả rằng là nghịch với nhân duyên, thành nó tẩu hỏa nhập ma, nó không có tạo thành một kết quả. Cũng giống như rằng là mình hiểu rằng hợp nhân duyên là cây cỏ thì nó hợp với nước. Bây giờ cây cỏ mà mình lại dùng lửa mà không dùng nước thì nó phải chết thôi, tại vì nó nghịch, nó là tương khắc mà không phải tương sinh. Thành những cái nhân duyên, nó có những cái nhân duyên mà nó là thuộc về loại rằng là tương khắc, mà cũng có những cái nhân duyên nó thuộc về tương sinh, thì nó gọi nó là hợp duyên với nhau được. Còn những cái duyên kia là nó là bất hợp, nó không có thể hợp được, thì nó sẽ trở thành, khi mà hợp duyên đó thì bằng sinh, khi mà gọi rằng là bất hợp duyên đó thì bằng diệt. Thì gã này không có hiểu cho nên làm bất hợp duyên. Không hiểu là cái chất ngọt là từ trong trùng tử của nó có. Mà nếu lấy cái trùng tử đó của nó, mà không có cho cái chủng tử đó hòa hợp với lại nước, mà lại dùng một thứ nước không phải là nước nguyên thủy, mà là nước muối, nước giấm, nước đường, nước xì dầu, vân vân, chủng tử đều chết. Bởi vì nói theo khoa học bây giờ thì tại trong nó có những cái chất hóa chất, và những khiến cho cái chủng tử nói trên nó bị những cái hóa chất đó làm cho nó biến đổi, thì nó không còn có cái nguyên thủy là có thể nảy mầm đâm chồi và lên cây được nữa. Thì khoa học cũng nói như thế. Thì cái anh chàng này là nó phản thiên nhiên, phản khoa học, phản nhân duyên, mà là anh lại nghĩ một cách hết sức là thông minh, nhưng mà lý luận ra thì mấy anh mà ngu á là gật gù. Hay, hay à, kiểu đó là mình mai mốt mình cũng có thể rằng là trồng được một cái cây cam, mà cái cam Coca-Cola đó. Thì sẽ nghĩ như vậy, mà nước mà. Nhưng mà đừng quên rằng nói theo công Tôn Long đó, đấy, nước đường không phải là nước, tại vì nước đường là nước cộng đường đấy. Nước mía không phải là nước, thành ra mới nói là nước mía, tại vì là nước cộng mía là nước mía. Thành ra nước mía cũng không phải là nước cam, bởi vì nước cam khác với nước mía, bởi vì nước cam là nước cộng cam, nước mía là nước cộng mía, đấy, nó không phải. Mà bất cứ những cái chủng tử nào, nó cái chủng tử đó phối hợp với nước, phối hợp với nước nó sẽ năng sinh ra nước của cái đó. Nước cộng với chủng tử cam nó sẽ năng sinh thành quả cam, bao chứa nước cam. Nước cộng với lại chủng tử của mía nó sẽ sinh ra một cây mía đó, bao chứa chất nước mía ở trong đó. Thành ra cái nước cộng với chủng tử nó năng sinh ra tất cả những cái chất nước như vậy. Thế cái anh này không có hiểu từ khoa học cho đến thiên nhiên cho đến Phật pháp. Vì vậy tổng kết mới gọi anh là thằng ngu, có nghĩa là cái gì cũng không biết hết. Nhưng mà gã ngu nào nó cũng có cái trí khôn của nó, tức là cái mánh mánh lới. Nhưng mà mọi cái mánh lới thì nó đều chẳng có khôn ngoan một cái mảy may nào hết. Anh muốn lấy cái thành quả của những cây mía, hoặc là anh trộm cắp, anh cắp, anh chiếm đoạt cái thành quả của những cây mía rồi, anh dùng, anh ép ra, anh lấy nước, anh ép bức nó, giống như rằng một anh phú hộ ăn cắp tài sản, tức là thành quả của những người nghèo, ép những cái người đó lấy cái tài sản, lấy cái nước thành quả của họ là tài sản, đem đi vun xới cái công đức cho mình. Thì cái anh này anh ép, anh ăn trộm, anh cắp cái thành quả của cây mía, anh lấy cái chất nước đó, anh ép là anh lấy cái chất nước đó, anh định mưu toan gieo trồng một cái hạnh phúc cho mình. Hạnh phúc đó là cái sự thành công đắc thắng của anh sẽ được trọng thưởng, tương ưng như vậy đó. Nếu mình so sánh đó, so sánh cái ví dụ ở dưới với lại cái ở trên, thì cái sự nó tương ưng như vậy. Còn nếu mình hiểu như thế thì mình sẽ thấy cái dưới với cái trên nó chẳng có cái gì dính dáng tới nhau hết. Cái giải thích ở bên dưới nó với lại cái ví dụ ở bên trên nó sao đâu thấy nó dính ở đâu. Thì anh mới ăn cắp, anh ép, anh mới đem tới, anh tươi, anh vun xuống, thì giống như anh kia đó. Cái thành quả của những người dưới anh, tức là những cái mà gọi là tiền tài của họ, vật chất của họ, anh mới chiếm đoạt những cái đó đi. Mình áp bức giống như một người ép nước mía, anh áp bức, anh lấy hết mấy cái đó đi từ họ, họ chỉ còn có cái xác khô, giống như cây mía bị ép nước chỉ còn có cái bã khô mà thôi. Rồi anh này lấy cái chất đó tưới, anh kia lấy tất cả những cái đó đi đó, tung ra làm cái tưới, cái cây hạnh phúc cho mình, cây từ thiện cho mình, thì hai anh giống hệt nhau thôi. Thì cái bài học này nó là nói cho cái bài học của mấy anh mà chuyên viên rằng là cướp đoạt đi tất cả những cái thành quả của người khác để mong nó phục vụ cho cái phúc báo riêng tư của nơi mình, Thì anh đó hãy nghe cái bài học này y chang như vậy đó. Thành ra chung cục thì cái anh này á, khi mà anh lấy tất cả những cái tài sản đó, anh đi anh làm những cái chuyện từ thiện đó, thì là anh đã từ thiện cái nỗi gì được đâu, anh chỉ là một kẻ cắp mà dùng tất cả những cái cắp được vào chuyện mưu toan. Hạnh phúc không thể nào bằng những nhân và duyên như vậy mà lại có thể có quả hạnh phúc được. Nhân và duyên như vậy thì chỉ có trổ ra một cái quả ung thư, cây trái gì nó tổ hỏa nhập ma hết, tai ương, tức là nó không phải quả hạnh phúc mà nó là cái quả hạnh phúc mà méo mó lệch lạc, quả của tai ương. Thành ra rốt cuộc thì chỉ có tai ương mà thôi, chỉ có đạt được những cái tai ương mà thôi. Thì vì vậy mình mới nhìn để mình biết rằng là Đề Bà Đạt Đa trộm cái thiện pháp, trộm cái từ bi của Đức Phật, đem đi nó dùng vào cái việc tưới, vào cái việc mà gọi là âm mưu tính toán, để có thể dùng nó làm bậc thang leo lên cái đỉnh danh vọng cho mình, được tiếng là người từ bi. Thì hành động của Đề Bà Đạt Đa nó cũng giống như vậy. Thành ra chung cục leo lên đỉnh cao của danh vọng mới phát giác ra nó là đáy của địa ngục. Khi mà anh lên tới đỉnh cao của danh vọng thì mới phát giác ra một cái điều như vậy, thì nó chỉ là đáy của địa ngục mà thôi, tận cùng. Thì như anh này, khi mà anh chờ rằng là cái quả hạnh phúc tới với anh là quả chiến thắng của anh, nhưng mà rồi nó chỉ là tận cùng của thất bại. Tận cùng thất bại đó là thế nào? Mất cả vốn lời, mía chưa ra thì vĩnh viễn không ra, mía đã ra rồi tiêu ma nó hết, chỉ còn lại một nghiệp, nghiệp ngu, nghiệp ngu nó vẫn còn. Cái kẻ cường hào ác bá cũng vậy, cái kẻ mà chuyên môn trộm cướp của người khác để làm chuyện phúc đức cho mình cũng vậy. Rốt cuộc cái phúc đức của anh khi nó trổ ra, anh mới vỡ ngửa, nó là quả địa ngục, anh mất hết, anh chỉ còn lại cái nghiệp, nghiệp cướp đoạt của kẻ khác, cái nghiệp ác, nghiệp ngu của mình, tất cả những nghiệp nó còn lại hết. Còn mà mọi thứ đều mất, tan mất tiêu hết, mà chẳng còn một mảy may nào hết. Mấy con người ta nó có trăm ngàn cái ngu, trăm ngàn cái tư tưởng, trăm ngàn cách suy nghĩ, trăm ngàn cách hành động, hay nói là vô lượng. Thì trong vô lượng nó đều thể hiện nó vô lượng cái ngu, cho nên vì như vậy mới nói cử chỉ động niệm vô phi thị nghiệp, vô bất thị tội. Ngu cho nên mới là tội, mới là nghiệp. Mà như vậy thì đương nhiên là mình cũng phải giác ngộ, làm sao mà mình hiểu được rằng là chỉ một cái khôn của mình đủ phá hết vô lượng cái ngu, mà từ nay trở đi mình nhìn hết ngu. Nếu vậy thì trước mình bao nhiêu quý thầy quý cô thành Phật hết, Phật và Bồ Tát hết, phóng hào quang hết đó, chứ không cần phải bật đèn nữa. Thì đương nhiên mình phải thừa hiểu như vậy. Với mình mà chỉ một cái hiểu thôi là mình hiểu hết được, vậy thì những cái người trên mình sao, thì chắc còn nghĩa là nó là không biết để hiểu cái gì nữa đâu, đi lang thang còn gì cho hiểu không. Thành ra đương nhiên mình cũng phải hiểu cái vấn đề như thế. Mình hiểu rằng là một cái khôn của mình mà chống đối lại vô lượng cái ngu như vậy, quả là một vấn đề. Cái vô lượng ngu và một cái khôn đều nằm ở trong mình hết. Và mình cũng giống như thiên hạ ở thế gian này, chỉ nghe đám đông thôi, nghe đa số thôi, không có tin thiểu số. Cho nên một người trí nói không bằng ba ngu nhắc. Mình sẽ theo ba ngu, tại vì mình luôn luôn theo số đông. Như vậy thì vô lượng ngu và một cái khôn mới manh nha của mình đều ở trong tự tâm của mình thôi. Mình nghe ai? tự tâm của mình sẽ nghe ai? Xung quanh mình vô lượng ngu mà mới có một anh khôn à, mà anh khôn còn bé tẻo teo. Làm thế nào mình chịu nghe cái anh khôn đó? Mình cứ nghiệm mình ở ngoài đời này cũng vậy này, mình theo đám đông không? Mình xuất gia tu hành mình phải theo đám đông. Bây giờ đám đông tư duy thế nào, hành động như thế nào, sống thế nào, mình cũng phải tùy thuận thôi. Khó cưỡng lắm. Đấy, như vậy thì mình cũng hiểu rằng là bao nhiêu cái trí ngu ở trong người mình nó làm sao mình cưỡng. Khó cưỡng ghê lắm. Cho nên hiểu như vậy, thành cứ chiến tranh du kích, cứ uống từ từ cái nước khôn vô, uống từ từ bài pháp vô, cứ từ từ phải nó mà kể nó mới ngu, im lặng uống uống thét rồi đó thì cái khôn của mình nó mới tăng 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 tăng. Rồi đến một ngày tuyên chiến với cái ngu, mình bảo giờ ngu à, à đấu chơi. Đấy. Thì bây giờ mình mới thành được cái bậc trí tuệ được chớ, thì mình mới thành cái người mà gọi là bậc mà đạo sư mà không thỉnh của chúng sinh nữa. Còn đâu phải một sớm một chiều mà mình tự nhiên mình biến thành đạo sư không thỉnh rồi, rồi thì những cái người mà trưởng bối tiền bối của mình thì không còn không biết rằng là họ nó thành cái gì rồi, rồi đồng đạo của mình cũng vậy chứ. Mình cũng suy nghĩ đồng đạo của mình cũng chưa có thể nào gọi rằng là nghĩa là diệt được vô lượng cái ngu mà mình đòi phải được như vậy. Mình khi dễ đồng đạo mình thấy quá sao nữa. Thế mình nghĩ rằng là tất cả mọi người cứ mỗi một người chỉ cần uống đủ cái cơn giải khát, cũng như tịnh hành mỗi ngày hớp một hớp, hôm trước hớp bát đại thanh giác, hôm sau hớp quy sơn thành sách nữa, rồi hôm qua thì hớp một bài thơ Phật đản, rồi mỗi thì cứ mỗi ngày hớp một miếng như vậy đi, thì cứ mỗi ngày mà cứ hớp như vậy thôi, không góp gió thì không thành bão, không có một bước thì không có ngàn dặm, không có mỗi ngày một hớp á, thì không có cái biển Phật pháp sau này. Ở đây mình đòi một lần mình uống hết, mình giống cái thằng ngu khát nước, mình đòi một lần hiểu là hiểu hết, mình giống thằng cha vua điên. Thì mình suy nghĩ một chập mình cần mở bách dụ, bách dụ mình vô ngực. Thì mình cứ mỗi ngày mỗi tích lũy mỗi tích tụ, thì khi tích lũy như vậy trong lâu đời lâu kiếp, cũng như là Đức Phật nói rằng Đức Phật cũng trải qua ba đại tăng kỳ kiếp tu hành, cũng tích lũy vô lượng công đức, cũng giống như Đức Phật đương lai sắp mà giáng trần, Đức Phật Di Lặc cũng ngài cũng trong bao nhiêu kiếp tu tập tích lũy vô cùng công đức, vô lượng công đức mới thành Phật đạo được. Ở đâu có thể nào mà là quý ngài đó, nếu mà giống như là mình suy nghĩ như vậy thì Đức Phật không có thành đạo, bởi vì Đức Phật sẽ chịu không có nổi cái thời gian mà ba đại a tăng kỳ kiếp nói trên đó. Nói Đức Phật bảo là tại sao hoài mà chưa chịu thành Phật đi. Ngay sau khi mình tu hành á, thì mình chỉ có một cái là giữ cái định lực đó thôi, là để cho nó đừng có vong thất cái sơ phát tâm, thì sẽ có ngày nó thành. Cũng như khi ăn thì cứ ăn đều đi thì nó sẽ no, ăn hoài đi nó no, chứ không có thể nào mà mình nói mình đói người ta đem cơm lên mình mới ăn có ba muỗng rồi mình nói rằng là ăn không có no gì hết trơn à, ba muỗng rồi không có no hết rồi, dẹp đi đi kiếm khác được cái nào mà no đến đây. Rồi người ta đưa bún đến rồi mình ăn được hai muỗng bún rồi mình bảo cũng chẳng no gì hết trơn à, cái này cũng không có được, cũng chẳng no. Đưa súp đi ăn muỗng nữa rồi là ô cái này cũng chẳng no gì hết đem đi. Thì như vậy thì mình không biết rằng là cái kết quả nó không tới là tại mình không có định, tức là mình có kiên nhẫn, mình có nhẫn lực, tức là mình có định. Mà mình vừa mới ăn một cái mình cầu no ngay, mà mình phải suy nghĩ rằng là mình ăn vào nó chưa no mà mình cứ kiên nhẫn mình ăn đi, kiên nhẫn mà ăn đi, đừng ngưng, tức là định, đừng ngưng, lát nó no, một lát nữa không cần, không một lát nữa mình năn nỉ là đừng no để tôi có cơ hội ăn thêm, nó cũng cứ nó đến cái lúc mà đúng cái thời tiết nhân duyên nó chín mùi ấy, tự nhiên nó thành ra tu hành nó phải cần cái định kia lắm, cái định lực kia lắm. Người ta sơ hốt rất là nhiều là bởi vì người ta không bao giờ thèm để ý cái định, người ta chỉ giới huệ. Và định nó chính là vấn đề đi đứng nằm ngồi liên tục như vậy đó, không có tán niệm, tức là thường tư duy và quan sát các pháp, quan thật tướng của các pháp, định nhất. Nhưng người ta không có tu định. Và Đức Phật thì nói ba thứ đó bình đẳng, mà người ta thì chỉ có trọng giới thôi, mà nhất định rằng là định là bị thủ tiêu, huệ thì biến thành tri thức, giới thì biến thành hình thức. Thành ra như vậy đó, cái Phật pháp nó bị lệch, nó không đúng nhân duyên của nó nữa, nó bị lệch. Thì như vậy, qua cái câu chuyện này á, mình cũng có thể tự suy xét ngay trong cái đời sống của mình. Ví dụ bây giờ mình phải là một gã cường hào hoặc bá, thì mình có liệu mình có vi phạm nó không? Thì mình cũng nghĩ rằng là tu hành giống Đề Bà Đạt Đa cũng vi phạm, giống như Đề Bà Đạt Đa vậy đó, cũng vi phạm như thường. Thì trong cái sự tu hành của mình vậy, nhiều khi mình dùng vô tất cả những cái thiện pháp của Đức Phật, hình ảnh của Đức Phật để mà mình chiêu lợi dưỡng, trục lợi. Chiêu lợi dưỡng đó là một cái lối gọi là trộm của thí chủ, tại vì thí chủ bị gạt chứ không phải là cúng dường đúng thật. Nếu mà cúng dường vị ứng cúng á, thì cả hai đều công đức lợi lạc. Giống như trong kinh Tứ Thập Nhị Chương mà nói cúng dường cái bậc mà càng trí tuệ nó thì càng có công đức. Thì ở đây khi mà cái người tu hành á, dùng tất cả những cái thiện pháp đó của mình, thiện pháp không phải là của mình hẳn đâu, ăn cắp của Đức Phật mà, giống như cái gã mà trộm cắp kia, trộm cắp mà áo của nhà vua vậy, thì trộm cắp những cái thứ đó. Cái câu chuyện mà gã trộm cắp đó chỉ nói đến cái vấn đề rằng là không biết cách sử dụng Phật pháp. Còn cái câu chuyện là nói đến cái vấn đề rằng là với những cái tinh thần bất thiện như vậy đó mà hành mọi cái mà cầu cái quả đức đó, thì nó đều có một cái kết quả trái ngược hết, nó đều có cái kết quả sai hết. Thì mỗi một cái chuyện ngu nó nhấn một cái khía cạnh cho mình. Thì nếu mình dùng cái thiện pháp mà trộm của Đức Phật đó để mình xử sự đoạt của thiên hạ, đoạt đi những cái mà thành quả của thiên hạ, đại khái giống những cái câu mà nói rằng ngồi mát bắt vàng đó, rồi chỉ tay năm ngón để nó mượn vào tất cả những cái oai lực của Đức Phật, những cái giáo pháp của Đức Phật mà ưu tiên như vậy, rồi mà lột những cái người mà khác xung quanh mình bằng những cái tinh thần như vậy, lột bằng những cái tinh thần như vậy, đem những cái đó đi đó, lột hết lấy mấy cái đó đi, mà dù nghĩ rằng là dùng mấy cái đó để làm cái chuyện mà gọi là phúc báo cho mình, như rằng là nói ví dụ như rằng là cho dù rằng là mình có xây dựng đạo tràng hay là in kinh ấn tống gì đó để mưu cầu những cái phúc báo, thế nhưng mà toàn là những mưu cầu những cái phúc báo mà không phải là đúng thật với phúc báo, mà phúc báo giống như Đề Bà Đạt Đa, tức là mưu cầu những cái phúc báo mà trong đầu mình nghĩ đó là danh văn lợi dưỡng, đó là ngũ dục, là để mưu cầu cho mình có đủ hết mọi cái thứ ngũ dục, mà không phải là mưu cầu để vấn đề gọi là lưu thông Phật pháp, xây chùa, tạo tượng, in kinh, ấn tống để cho Phật pháp được lưu thông bất diệt, truyền từ đời này qua đời kia. Với tinh thần như vậy thì phúc báo không lường được, mà đúng là phúc báo. Nhưng mà nếu một người mà chủ trương như vậy thật sự á, thì người đó người đó rất là dè dặt trên cái vấn đề thọ cúng cũng như hành xử cách sự cúng dường của Phật giáo đồ. thì người đó rất là trân trọng hành xử cái sự cúng đó, sử dụng nó vào đúng tất cả những cái mà gọi là đúng pháp, những cái pháp đúng thật, những cái pháp mà mang đến cái công đức cho cái người cúng và cho chính bản thân mình nữa. Còn những cái người mà không có hành xử nó đúng theo một cái nghĩa rằng là để lưu thông Phật pháp, để làm cho Phật pháp phát triển ở mọi nơi và làm cho Phật pháp không dứt, mà chỉ nghĩ tới cái danh văn lợi dưỡng của mình thôi, chỉ nghĩ tới rằng là mượn Phật pháp để làm cái đài danh vọng cho mình, mượn Phật pháp mà làm thầy thiên hạ, mượn Phật pháp mà chỉ tay năm ngón, mượn Phật pháp mà được người ta kính trọng, nhờ Phật pháp mà được người ta tha thứ, rồi dùng tất cả những cái đó của Phật pháp để vơ vét, và vơ vét đó rồi mới tạo dựng những cái ngũ dục xung quanh đó, cho dù đó rằng là đạo tràng, cho dù đó là những cái vấn đề gọi rằng là bố thí hay từ thiện, cũng không ngoài mục tiêu là chỉ cố ý rằng là dương danh thôi, chỉ cố ý gọi là danh lợi mà thôi. Thì những thứ đó như vậy nó mới gọi là ngụy đạo đức. Thì những cái người mà chỉ thích tới dương danh như vậy thì những người đó rất có mưu toan tính toán trong cái vấn đề vơ vét của thiên hạ, giống như cường hào ác bá, nhưng mà vơ vét một cách khéo léo, vơ vét mượn vào đức tin của người ta ở nơi Đức Phật, có nghĩa là lừa Phật, dối Phật mà lừa chúng sinh, mà dối Phật. Thì tất cả những thứ đó là chung quy nó cũng chỉ được cái quả báo giống như Đề Bà Phật Đà mà thôi, giống y như vậy mà thôi. Tại vì mình bằng cái trí khôn ngoan mình nghĩ làm những cái đó để cho mình càng lúc càng củng cố những cái phúc đức đó, mà phúc đức mình đang đắc ý ghê lắm. Là phúc đức gì vậy? Là phúc đức mà thắng thiên hạ, phúc đức mà hơn thiên hạ, được kính trọng, được giàu có, được đủ thứ. Mình xây dựng những phúc đức như vậy mà không phải là cái vấn đề mình hành Phật sự đúng nghĩa, có nghĩa rằng là mình dạy cho hàng đồ chúng biết bố thí ở ngoài đời, biết cúng dường ở trong đạo, để họ có cái phúc đức, và để đúng như cái lời dạy của mình là tại sao họ có phúc đức, là bởi vì cái vấn đề khi họ cúng dường Tam Bảo, họ đóng góp vô một cái vấn đề gọi rằng là khiến cho Tam Bảo lưu thông bất tuyệt, cho nên vì vậy mà họ có công đức. Cho nên đúng như cái mình bày, đúng như cái mình nói, đúng như thật cái lý do, đúng như thật như vậy, cho nên tất cả những cái sự cúng dường mà mình dạy bảo họ đều được thực hiện cái pháp đúng thật, có nghĩa là xây chùa, tạo tượng, ấn tống, in kinh, độ tăng, độ ni, làm tất cả những cái Phật sự như vậy để với một mục tiêu là làm cho Phật pháp lưu thông bất tuyệt. Thì như thế cái người đó có công đức vô cùng, mà những người đóng góp vào công cuộc mà xây chùa tạo tượng công đức cũng vô cùng. Anh ra mình để ý là trong cái chuyện này, cái người ngu này thứ nhất là không hiểu đúng như thật, cũng giống như là người tu hành mà danh văn lợi dưỡng không hiểu đúng như thật, như Đề Bà Đạt Đa không hiểu đúng như thật, gã này không hiểu đúng như thật. Vì không hiểu đúng như thật cho nên mưu cầu lợi dưỡng, mưu cầu hơn thua, mưu cầu hơn thua, giống như Đề Bà Đạt Đa muốn hơn thua với Đức Phật. Thành ra Đề Bà Đạt Đa dù có dùng thiện pháp nhưng mà thiện pháp nó vẫn là bị hoen ố, là bởi vì bị sử dụng, bị lợi dụng. Thiện pháp có được lợi dụng để mà hành tà, thành ra kết quả vì thiện pháp có được lợi dụng để hành tà cho nên quả tà nó trổ, quả tà nó thành. Vì như vậy mình biết rằng là Phật pháp mà ở nơi người mà có giới đức ấy, thì Phật pháp có lợi người và lợi họ. Còn Phật pháp mà ở nơi người danh văn lợi dưỡng ấy, thì Phật pháp đó biến thành cái tai hại cho chính kẻ đó và những người xung quanh nữa. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là giáo pháp của Như Lai là một bát cam lộ, đồng thời cũng là một chén thuốc độc. Những cái kẻ mà sử dụng nó sai trái thì kẻ đó tự giết mình. Những kẻ mà tham dục, lợi dụng cái giáo pháp đó. Và những cái người mà thực hành đúng theo cái giáo pháp nói trên đó thì nó là chén cam lồ, tất cả mọi người đều được no đủ, đều được thành tựu thành toàn hết. Hành vi như thế thì cái khi mình tu hành á, mình cũng có thể rơi vào trong những cái mà ngu muội kiểu này. Khi mà mình dùng cái tâm gọi rằng là hiểu không đúng thật, cái hiểu của mình không đúng thật, cho nên cái hành của mình á, cái hiểu không đúng thật là bất thật, rồi mình lại hành theo cái bất thật đó, cho nên mình là vô năng, cho nên nó đến một cái quả thất bại não nề là vô đức. Thành ra người tu cũng sẽ bị cái ngu này như thường. Mà điển hình nhất là câu chuyện Đề Bà Đạt Đa đấy. Thành ra mình nhớ như vậy, thành ra mình cứ từ từ mà uống, cứ từ từ như thế. Có thể cái đời này bây giờ một người lớn tuổi như là cô Tình Hạnh giờ là khó suy nghĩ khó gì, nhưng mà cứ chịu khó, cứ học thuộc kinh như vậy, cứ học thuộc hết bài kinh này bài kinh kia, cứ học thuộc như vậy, cứ ngồi cứ việc nói như thế, mình nói đủ theo cái trình độ của mình, tức là cái ngu đó đang lấy 100%. Thì bây giờ nếu một người mà có trí thiệt thì người trí đó thấy được 100% của cái ngu. Người mà ít trí thì thấy từ 90% cho đến 1%, còn hơn là không thấy chút nào. Thì thấy được 1% tức là hớp được một hớp nước rồi đấy. Còn thấy được 100% là no đủ. Thành ra cứ mỗi ngày mỗi hớp hớp, có thể từ chuyện thứ nhất mình chỉ có thấy được 1%, mà có thể đến chuyện thứ 99 mình thấy 100%. Chuyện 99 của mẹ, trong này có 98 chuyện thôi. Nhưng mà ai mà nhận ra được chuyện thứ 99 nữa thì biết được hết. Thành ra cố gắng uống, nhớ uống rồi tuyệt đối đừng khạc ra, đừng có học phép của dì dê. Uống vào rồi là nhất định bánh chất cũng không có chịu nhả. Nguyện đem công
Yeah.